Vị thứ bảy là Châu Lợi Bàn Đà Già. Ngài là một người ngu si độn căn. Điều này đã nói rõ ra nhân quả. Tuy nhiên sự hiển thị nhân quả này ở tại đây chẳng có nói đến tinh tấn phá trước. Châu Lợi Bàn Đà Già, rất có nhiều bạn đồng học đều biết được, trong nhóm đệ tử của Đức Thế Tôn, ông ta là người ngu đần nhất, trí nhớ kém đến cực chỗ. Phật dạy cho ông ta bốn câu kệ, niệm hết mấy ngày cũng niệm không được, niệm câu trên thì quên câu dưới, dạy cho ông ta câu dưới thì câu trên đã quên mất. Anh của ông ta cũng xuất gia, khuyên ông ta trở về nhà. Ông học không được, ông chẳng có cách nào học được, ngu đần đến cực chỗ. Thì ông ta tự khóc, khóc lớn rầm về. Phật đã nhìn thấy, Phật hỏi ông ta tại sao khóc. Anh của ông ta bảo ông trở về nhà đi. Phật nói với ông ta, không sao, ông ở đây tu học cho đàng hoàng. Liền đưa cho ông một cây chổi, bảo ông ta mỗi ngày quét đất, niệm tảo chửi là cây chổi. Phật dạy ông ta những thứ khác đều không cần nghĩ đến. Trên tay ông ta cầm cây chổi, mỗi ngày quét đất, tập trung tinh thần ý chí ở trên cây chổi này. Phật dạy ông ta cái phương pháp này. Chẳng có bao lâu thì ông đã khai ngộ, chứng quả A-la-hán. Các bạn đồng học đều lấy làm lạ lùng, ông ta làm sao có thể khai ngộ, làm sao có thể chứng quả. Đức Thế Tôn bèn nói với mọi người, Châu Lợi Bàn Là Già đời trước là một vị Tam Tạng Pháp Sư, chẳng phải là người tầm thường. Vì giảng kinh thuyết pháp cho đại chúng, ông ta phải giữ lại một tí là keo lẫn pháp, e sợ người khác thấy điều học biết giỏi hơn mình. Cho nên khi ông ta dạy cho người khác, ông tự mình phải giữ lấy một tí, không chịu hoàn toàn dạy hết cho người ta. Phật nói, sự ngu si đời này của ông ta là quả báo của keo lẫn pháp. Thì mọi người mới biết được việc này. Phật tại trong kinh thường nói, keo lẫn tài thì quả báo là bằng cùng, keo lẫn pháp thì quả báo là ngu si, nó đều có nhân quả. Thích Ca Mâu Ni Phật có đầy đủ trí huệ, thần thông, đạo lực viên mãn. Ngài biết được căn bệnh ngu si của Châu Lợi Bàn Là Già ở tại chỗ nào, cho nên có phương pháp đối trị có thể giúp cho ông ta khôi phục. Người thông thường chẳng có cái năng lực này, cho nên chỉ còn bỏ mặc ông ta, không dạy cho ông ta nữa. Ngài là nghĩa trì đệ nhất, khốn học thành công. Cho nên có người tự biết mình căn tánh rất kém, chẳng có thiên phần, sức trí nhớ lại không tốt, thì ta làm sao có thể học Phật. Châu Lợi Bàn Đà Già ở tại chỗ này thị hiện cho anh căn tánh của anh, trí nhớ của anh. Nếu cùng với Châu Lợi Bàn Đà Già mà so sánh thì thế nào? Vừa mới nghĩ tôi so với ông ta vẫn còn tốt một tí. Ông ta có thể thành công, tại sao anh không thể thành công? Đây là sự khích lệ lớn lao cho người hạ hạ căn. Pháp môn này là tam căn phổ bị, lợi độn toàn thâu. Những vị này ở tại đây là mô phạm. Anh nói anh có trí huệ, nếu anh so với trí huệ của Xá Lợi Phất thì thế nào? Không bằng. Xá Lợi Phất cũng niệm A Di Đà Phật, anh có cần niệm hay không?
Tôn giả La Hầu La là mật hạnh đệ nhất, đây là một vị thực hành gia. Ngài là con của Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái danh tự này là Phạn Văn, dịch thành nghĩa Trung Quốc gọi là Phúc Chướng. Danh tự này nghe không hay. Ngài có chướng ngại. Phía trước chúng ta ở trong bài Hương Tán có niệm đến là Tích Nhật Gia Du Miễn Nạn Tiêu Tai Chướng. Gia Du Đà La là mẹ của La Hầu La, Thích Ca Mâu Ni Phật là cha của Ngài. Ngài đã gặp nạn gì? Mẹ của Ngài mang thai 6 năm mới sanh Ngài ra. Người thông thường mang thai chỉ có 10 tháng, còn La Hầu La thì 6 năm. Đây là nguyên nhân gì? Đây là quả báo. Bởi đời trước đã tạo cái nhân bất thiện, cho nên trong đời này phải chịu lấy cái khổ ở trong thai ngục. Ngài so với người thông thường phải chịu thời gian dài hơn gấp mấy lần. Người thông thường là 10 tháng, còn Ngài là 6 năm, là 70 tháng. So với người thông thường thời gian dài hơn gấp 7 lần. Là nguyên nhân gì? Ở trong kinh luận đã nói có mấy thứ. Ở trong kinh Lục Dĩ Tướng và Pháp Quyển Châu Lâm đều có ghi chép. Ở bên trong có một thứ cũng là trong kinh nói đó. La Hầu La trong đời quá khứ đã từng lấp hang chuột, lấp hết 6 ngày. Con chuột ở trong hang không ra được, chơi trò tinh nghịch thì phải chịu lấy quả báo như vậy. Ở trong bụng mẹ cũng không ra được. Lúc 9 tuổi thì Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên độ Ngài xuất gia. Ở trong Phật môn có Sa Di, Ngài là vị đầu tiên. Người bạn nhỏ, trẻ con ưa thích chơi đùa, người khác nhìn thấy mỗi ngày chơi đùa, nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật hiểu được ở trong chơi đùa Ngài tu hành là mật hạnh đệ nhất. Ngài tu giới định huệ, không chú trọng hình tướng. Người thông thường nhìn không ra. Đây là trước kia Chương Gia Đại Sư có nói với tôi, Phật Pháp trọng về thực chất, không chú trọng hình thức. Vị thứ 11 là Kiều Phạm Ba Đề, là Thọ Thiên Cúng Đệ Nhất. Hiện nay chúng ta nói là Tôn Giáo Gia. Ông ta cũng là hiển thị nhân quả, làm cái gương cho chúng ta xem. Kiều Phạm Ba Đề là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa Trung Quốc là ngưu thi. Miệng của ông suốt ngày đến tối nhai không ngừng, giống như bò nhai đồ ăn không khác. Ông có cái tập khí này là bởi nguyên nhân gì? Phật bèn nói cho mọi người biết được rõ ràng. Trong đời quá khứ, khi ông còn là một sa di, nhìn thấy một vị lão hòa thượng đang đọc kinh. Vì tuổi tác đã già, răng đã mất rất nhiều, đọc không được rõ ràng. Ông ở bên cạnh chê cười: này lão hòa thượng, ông đọc kinh giống như bò nhai đồ ăn không khác. Thì vị lão hòa thượng này lập tức bảo ông sám hối, nói với ông rằng: ta đã chứng quả A-la-hán rồi, cái khẩu nghiệp này của ông tương lai sẽ đọa vào địa ngục. Sau khi vị sa di này nghe rồi vô cùng lo sợ kinh hãi, thì lập tức sám hối. Tuy đã sám hối, dư báo của ông vẫn phải đọa vào đạo súc sanh, đã làm thân bò 500 đời, cho nên tạp khí rất là sâu. Xưa kia chế giễu người ta, nghĩ rằng không có chuyện gì, nào có biết đâu quả báo nghiêm trọng như vậy. Phật Bồ Tát thị hiện cho chúng ta xem, đây là thuộc về quả báo của ác khẩu, chẳng phải là vọng ngữ lưỡng thiệt. Ý ngữ là quả báo của ác khẩu, quả báo ác khẩu cũng như vậy. Còn những thứ khác như vọng ngữ lừa gạt người ta, lưỡng thiệt siêu khích thị phi thì là ghê gớm lắm. Vậy là cái gì đây? Là muốn moi cái khổ của kẻ khác, chế giễu người ta, nhưng chưa có tổn hại quá lớn, chỉ đọa vào thân bò 500 đời. Đời này tuy đã xuất gia học Phật, chứng được quả A-la-hán, nhưng tập khí của ông vẫn còn. Thích Ca Mâu Ni Phật bèn nói với ông ta: ông không cần mỗi ngày đi ra thác bát. Tại vì sao? Vì muốn tránh khỏi người ta nhìn thấy cái dáng của ông như vậy, rồi lại chê cười ông, thì họ lại bị cái quả báo này. Như vậy thì ông lại hại người ta rồi, phải không? Vậy phải làm sao đây? Ông đi lên cõi trời, lên cõi trời ứng cúng. Người cõi trời có thần thông, biết được ông là Đại A-la-hán, sẽ đối với ông cung kính, sẽ không chê cười ông. Cho nên mỗi ngày ông ta lên cõi trời đi thác bát, không ở nhân gian, là thọ thiên cúng dường đệ nhất. Ở phía sau tôi viết cho ông ta là tôn giáo gia. Đây chẳng phải là người tầm thường. 16 vị này ở tại đây khuyên bảo chúng ta, vì nhóm đại chúng chúng ta làm thực nghiệm. Không nên nghĩ rằng ta rất thông minh, ta không cần học pháp môn này, ta có thể học pháp môn khác, nghĩ rằng vẫn còn có pháp môn cao hơn. Cái thông minh trí huệ của anh so với Xá Lợi Phất có bằng hay không? Thần thông đạo lực của anh so với Mục Kiền Liên có bằng hay không? Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đều lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Anh phải suy nghĩ cho kỹ lưỡng. Nếu anh nói tôi không có thiện căn, nghiệp chướng của tôi sâu nặng, tôi không có năng lực, vậy anh hãy xem Châu Lợi Bàn Đà Già thì thế nào? Anh so với ông ta thì thế nào? Nhìn thấy Châu Lợi Bàn Đà Già cũng không bằng ta. Châu Lợi Bàn Đà Già niệm A Di Đà Phật đã thành công, tại sao anh không thể? 16 vị này mỗi vị đều có chuyên môn sở trường, để giáo hóa các thứ căn tánh không đồng ở thế gian này. Họ đã làm mô phạm tốt nhất cho tất cả mọi người. Chỉ cần anh có thể tin, anh có thể tiếp nhận, anh có thể y giáo phụng hành. Chẳng có một người nào mà không thành công. Pháp môn này gọi là vạn tu vạn người đi, một người cũng không bỏ sót. Hiện nay vì sao niệm Phật không dễ dàng như vậy? Như thầy Lý thường nói, một vạn người niệm Phật thật sự có thể vãng sanh chẳng qua là 2-3 người mà thôi. Bởi nguyên nhân gì? 2-3 người này là tính thọ phụng hành. Ngoài ra những người khác niệm Phật đó có hơn 9.990 người, họ không chịu tính thọ phụng hành. Cái niệm Phật của họ đó là hữu khẩu vô tâm. Họ đối với phiền não tập khí của thế gian này không chịu buông xuống. Họ đối với danh văn lợi dưỡng của thế gian này và ngũ dục lục trần vẫn còn tham ái, vẫn còn lưu luyến. Vậy thì chẳng có cách nào. Ở trong Phật Pháp thường nói Phật không độ người vô duyên, đó gọi là người vô duyên. Đa thì là chẳng có cách nào thật sự có thể tin, thật sự có thể tiếp nhận, thật sự có thể phụng hành, thì có thể buông xuống vạn duyên, buông xuống thân tâm thế giới, nhất tâm nhất ý, chuyên cầu sanh tịnh độ. Chẳng có một người nào mà không vãng sanh được.